Hồi 52, dạo tiểu địa ngục, dầu sôi tưới thân mình. Phật sống Thế Công giáng ngày 9 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978, thơ Vân Sơn Hữu Lộ Đạt Tiên Môn, Tùng Hạ Thâm Tư Vong Nhật Hôn. Ngã ái dương cuồng, kỳ tế thế lư trung biệt hiện nhất càng khôn. Dịch: mây núi đưa đường tới cửa tiên, dưới thông quên tối. Nghĩ tiền miên, cứu đời đang lúc ta mê mãi, lều cỏ càng khôn hộp sáng đêm. Thế Phật, khi trời bữa nay vô cùng nóng nực, các cửa tiệm, tạm xe, đông nghẹt người, thở không nổi, đường đi địa ngục lầy lội trơn trật, cũng đông đúc náo nhiệt lạ thường. Nhìn lại chùa miếu, thánh đường thê lương ảm đạm, hoa giả cảnh dối, mùi rượu thịt, sắc dục tiền tài đã phủ ngập những nơi đó từ lâu, để rồi dần dần đắm chìm xuống đáy đầm lầy hố sâu tội ác. Bởi vậy đường địa ngục giờ đây cũng đông nghẹt, chứa không hết tội hồn. Mong người đời hãy tỉnh thức, bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh lên đại sen. Dương sinh vâng lệnh. Con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, dương sinh mau xuống đài sen. Dương sinh thưa ân sư, những người từ phía trước đang đi tới là những thần thánh từ phương nào tới vậy? Tế Phật, họ là ngục quan cùng tướng quân của tiểu địa ngục, dầu sôi tưới thân mình đến nghênh đón chúng ta. Dương sinh, à thì ra là vậy, lạy chào ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan miễn lễ hoan nghênh hai vị đã phụng chỉ tới tham quan. Dương sinh đa tạ. Nơi cửa các công ty, công xưởng trên dương gian đều thấy treo tấm bảng đề xin miễn tham quan. Tại sao ở đây quý vị lại hoan nghênh tham quan? Thế Phật, hừ hừ, công xưởng là chỗ quan trọng, kẻ nhàn rỗi không được tới đấy. Địa ngục không có cửa, không đón mừng người tới, nhưng người đời không chịu nhìn bản cảnh cáo viết, lại ngang nhiên lao đầu vào, cho nên không lấy làm lạ khi họ bị bể sọ, máu tuôn, xối xả, đau đớn kêu la không ngớt. Ngục quan, Tế Phật nói rất chí lý, những nơi không nên đón ngài ở ít lui tới là hơn, kẻo không sẽ bị rớt xuống giếng sâu, hối không kịp. Cũng xin chớ lưu tâm về việc bữa nay chúng tôi nghinh tiếp quý vị. Bản ngục là ngục dầu sôi, tưới thân mình, trực thuộc quyền cai quản của đệ cửu điện. Mời hai vị theo chúng tôi đi xem xét tình hình. Dương sinh đa tạ những điều ngục quan vừa chỉ dạy. Tiếng kêu từ trong ngục vọng ra, các chảo dầu đang đun lửa bày la liệt trên đất, đánh sôi sùng sục muốn bắn tung lên. Quỷ binh còn hăng say châm thêm dầu, mồi thêm lửa, tội hồn bị lột sạch quần áo trói vào cây cột. Chảo dầu sôi đặt sát bên, giữa lúc dầu cuồn cuộn réo sôi sùng sục thì quỷ binh đổ ập nước lạnh vào, thế là dầu sôi và lửa cháy văng khắp mình tội hồn, toàn thân chín đỏ, da thịt bỗng căng phồng, kẻ nào kẻ nấy kêu là thảm thiết, tình cảnh quá thương tâm, không rõ lúc sống họ đã phạm phải tội lỗi gì. Ngục quan để tôi sai đem một vài tội hồn tới cung khai hầu khuyên răn người đời. Dương sinh hay lắm, ngục quan đã giải tới. Tội hồn lắng nghe bảo, hai vị này là Phật Tế Công cùng Dương sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung. Trên dương gian phụng mệnh xuống âm phủ thâu thập, án chứng, hãy mau khai thực những hành vi phạm lỗi lầm lúc còn tại thế. Tội hồn nói ra thật là xấu hổ, Tôi lúc sống buông văn bán chữ để sinh nhai, nghĩ rằng viết sách đứng đắn, mãi lực sẽ rất giới hạn. Sao bằng viết những tiểu thuyết dâm ô rồi đem xuất bản có lợi hơn nhiều. Từ đó tôi bèn âm thầm viết, in và bán kiếm được rất nhiều lời. Sau đó vợ chồng tôi bất hòa đem nhau ra tòa ly dị. Cuối đời tôi mắc bệnh bán thân bất toại, bèn cho là ác nghiệp quả báo. Sau khi chết, âm binh áp giải tôi xuống địa ngục. Lúc đứng trước đài gương soi ác nghiệp, tất cả các tội mà tôi đã phạm đều hiện rõ, nên tôi đã phải trải qua các điện, chịu đủ mọi hình phạt nào như cắt tim, chặt tay, vân vân, còn bị giao tôi để cửu điện để lãnh hình phạt, tưới dầu sôi, hàng ngày chịu thống khổ, cầu xin trời đất xá tội nhưng chẳng được chiếu cố. Nhắn với thế nhân, chớ có viết chuyện dâm ô hại người để tránh khỏi phải chịu hình phạt khắc nghiệt như tôi. Hiện nay tối tăm chẳng thấy bóng mặt trời, ngục quan sách dâm ô hại người không ít. Trên đời thanh thiếu niên xem sách dâm ô nhiễm thói quen, thủ dâm độc ác xấu xa, hoặc tìm tới các ổ mã dâm nơi hang cùng ngõ hẻm, thậm chí còn hiếp dâm giết người. Sự tai hại còn truyền mãi ngàn sau. Kẻ viết sách dâm ô ngoài việc chịu hình phạt nghiêm khắc ở các ngục ra, cuối cùng còn bị đày xuống ngục A Tỳ. Đợi tới bao giờ sách dâm tuyệt tích mới có thể thoát khổ, trở lại kiếp luân hồi, tiếp nhận nghiệp báo, tội hồn thứ hai mau khai rõ lúc sống người đã phạm tội gì. Tội hồn tôi lúc sống mở tiệm chụp hình, kỹ thuật không đến nỗi kém cỏi mà vẫn không đông khách. Sau nghe lời dụ dỗ của bạn bè, lén lút quay phim con heo dâm ô tục tiểu đem bán, kiếm được rất nhiều lời. Về sau việc làm ăn bại lộ, bị cảnh sát bắt, bị ra tòa án xử phạt suốt đời tôi. Chỉ có phạm mỗi một tội này, tới khi chết bị đày ải đau đớn khắp các ngục, cuối cùng còn bị giải giao tới ngục này lãnh thêm hình phạt, thống khổ cùng cực không cách chi chịu nổi. Ngục quan phàm những kẻ viết sách dâm ô, quay phim dâm dục, truyền bá hình ảnh khỏa thân, chế tạo thuốc kích thích tính dục, ấn loát phát hành truyện tục, chúng đều phạm vào nghiệp ác, âm phủ phải gia hình tối trọng. Dâm là đầu mối của muôn ngàn tội ác. Bọn này dùng tài giỏi văn hay quét đất, sử dụng tính giả trí giả, không bệnh tật cũng than đau đớn, làm vẫn đục tâm hồn người đời, tội ác quá lớn. Thế nhân không nên xem những thứ tranh ảnh, sách báo dâm ô bẩn thỉu này để tránh cho tính tình khỏi bị uế trượt. Nếu sai trái tạo ác nghiệp sẽ khiến thần linh cai quản ba cõi, trời đất và người nổi cơn thịnh nộ. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, đa tạ ngục quan đã cực nhập chỉ giáo. Dương Sinh bái từ ngục quan cùng tướng quân, đa tạ đã ban phát cho chúng tôi nhiều phương tiện. Ngục quan cho khách sáo, lệnh cho các tướng quân cùng binh lính hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc tới đến đây, tạm ngưng, thì đã thấy rõ, cũng như mấy cái kim trước cũng vậy. Nhưng mà tại sao những cái hình phạt nặng nề ở dưới địa ngục như vậy mà người ta không chết? Khổ cực như vậy mà không chết, bây giờ chúng ta mới xét rõ. Một câu nói là xé tim các bạn tại thế gian mà các bạn không thấy. Cái rồi đánh trong tầm óc các bạn không thấy.
một lời nói thôi.
Chính mình chửi họ, phản lại mình đau đớn. Đâu có phải thịt đau đớn, đâu có phải xương đau đớn, tự nhiên trong óc đau đớn, trong tim đau đớn, không ngủ được. Cho nên cái đó là một cái roi điển để cảnh cáo tâm thức của bất cứ phần hồn nào. Kỳ thật phần hồn là bất diệt. Mà nếu chúng ta biết ăn năn sửa đổi và tiến hóa đi lên thì chúng ta có cơ hội giải thoát. Thật sự có cơ hội để giải thoát. Tại sao chúng ta đập địa ngục du ký rồi để chúng ta chứng minh có thể thoát? Đau chết rồi tại sao hồi sinh lại? Thấy chưa? Cái phần chân giác nó vẫn là chân giác vì nó hướng về sự ô nhiễm thì ô nhiễm nó sẽ bị sự kích động của ô nhiễm. Đó là kiểu đánh đập nó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là người đàng hoàng, chúng ta đi ăn cướp của người ta, đi nói xấu người khác, phản trắc đủ chuyện, rồi ai lãnh cái đó? Chính mình đánh mình, chứ đâu phải địa ngục đánh mình đâu. Nếu các bạn là người đàng hoàng, tốt, hướng thượng, vị tha, biết cuộc đời này là tạm, chỉ có tha thứ và thương yêu là chánh, các bạn suốt cả một cuộc đời biết giữ cái tâm thức như vậy, thì tới cuối cùng các bạn cũng là giải thoát. Học có bao nhiêu đó thôi, những thiện nhân học có bao nhiêu thôi, nhịn nhục mới biết tha thứ, còn thiếu nhịn nhục không có tha thứ ai hết, tâm tội. Nhịn nhục tối đa, chứ thánh, chứ tiên, chứ Phật đều nhịn nhục mà thành đạo, chứ không có một vị nào không có nhịn nhục mà thành đạo hết thảy. Đó, như Tôn Ngộ Không, 72 phép màu, gặp đâu đến đó, nhưng mà rốt cuộc phải nhịn nhục với cái ngũ hành sơn. Bao nhiêu năm, mấy trăm năm bị giam ở đó để học cái chỉ nhẫn mới thăng hoa lên. Ngày hôm nay phần hồn của chúng ta đang làm gì đây? Cũng đang bị giam trong ngũ hành sơn. Kích động và phản động, biết bao nhiêu chiều hướng truy kích chúng ta mà do ta khởi. Nếu người ta ác thì chúng ta sẽ ngộ ác, mà ta luôn luôn giữ tỉnh thì không bao giờ chúng ta ngộ ác. Chỉ cảm hóa đối phương mà thôi và không có bị kẹt. Cho nên các bạn đó có cái duyên lành, may mắn biết cái pháp này để tu và biết cái đường lối làm sao để tự trị, đó là niệm Phật. Và các bạn biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thiền định là cải tiến nội bộ trong tâm thức của các bạn. Tu trượt đi tới thanh, nhìn nhận ta là trượt, nhìn nhận tội lỗi của ta phải sửa chứ không ai sửa. Chính ta có thể đưa chúng ta tới chỗ thanh thoát và tiến hóa. Trở về với quân bình sẵn có của chính mình. Các bạn đọc cái phương pháp này, các bạn nhận xét rằng từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi biết bao nhiêu sự duyên lành đến với tôi. Thậm chí những cuốn sách người ta cũng dày công, người ta bỏ công ra, người ta dịch. Mà trong lúc tôi muốn dịch để hiểu cũng không có. Nhưng mà tại sao ai chuyển ai cho? Do cái công năng công phu tu của chính chúng ta, thì chư tiên chư Phật mới chuyển độ những người xuống giúp đỡ chúng ta. Và cho chúng ta có phương tiện đọc, hiểu, minh, sửa. Nhưng mà nhiều người còn kỳ thị, cho đó là giả, cho đó là không có sự thật. Cái đó cũng đành đi, tại vì mình chưa thấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu rồi, bình tĩnh chúng ta xem. Ồ, tại sao từ lúc mấy tháng nay tôi tu thấy thanh nhẹ, mà bữa nay gặp chút công chuyện là tôi nó vằn dọc con người, nó đau đớn trong tâm hồn, tôi không nói ra được, nhưng mà vẫn vầy xéo tôi. Tại sao? Cái gì vầy xéo? Chúng ta thấy luật trời chưa? Luật trời không phải là phổ biến, phổ hóa ra cho người ta thấy, nhưng mà ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Càng xuống nữa là địa ngục. Cho nên nhiều người ở thế gian mặt mày đứng tươi tắn, buôn bán, làm ăn vui vẻ, ta đây xưng này xưng nọ, nhưng mà một ngày nào đó cái mặt tối sầm, ám khí tràn đầy. Cái tội nó là tội gì? Tự nó đầy nó thì cũng như cái nhà các bạn mà khi không đóng cửa kín hết trọi, không chọn ánh sáng vào để chiếu trong căn nhà thì căn nhà làm sao mà tươi? Phải chính mình làm không? Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là đúng theo khoa học quyền bí, nằm ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Nếu như chúng ta chịu khai triển, chịu mở là chúng ta sẽ đi tới, không phải là tự đắc, nhưng phải đi tới. Sự quân bình nhàn hạ nó sẽ về với các bạn. Các bạn buông bỏ, các bạn hy sinh cái tánh hư tật xấu. Hồi nào giờ tôi ôm cái tánh hư tật xấu, tưởng là cha mẹ tôi cho cái đó là phước, không. cái đó là cái xấu, tôi nhận định nó là xấu, tôi phải trở về sự thanh nhẹ, quân bình sẵn có của tôi, thì tôi mới đạt sự nhàn hạ, thì tôi mới thực hiện được sự việc tha thứ và thương yêu. Đầu môi chót lưỡi tôi luôn luôn phải giữ cái tình tha thứ và thương yêu giữa nhân loại và nhân loại. Khi các bạn thấy một người đối diện các bạn chảy máu, các bạn còn biết hít hà, mà nó thân ngoại thân ở ngoài thân các bạn mà tại sao bạn hít hà? Phải không? Nó đồng một thức với nhau, nó đồng một sự đau đớn. Ông Dương Thiện Sinh ông xuống địa ngục cũng thấy đánh người ta tội nghiệp, ông muốn can thiệp liền, tại sao? Chính ổng là tội hồn, mà tội hồn cũng là ổng, mà ổng có duyên đi để học, để về ổng phải thích tâm tu nữa. Nếu về dương gian mà ổng không thích tu tâm thì ổng cũng phải xuống trở lại làm thọ những cái hình phạt đó. Cho nên ổng thấy bất bình, trong lúc đầu ổng thấy bất bình. Vì sao ổng bất bình? Vì ổng còn vun bồi cái tự ái của ổng. Ông tưởng ông hay hơn, ông sáng suốt hơn Vua Diêm Vương, nhưng mà khi mà đàm đạo với Vua Diêm Vương rồi đó, ông thấy đúng. Tội của nó làm, nó phải chịu. Nhưng mà muốn làm bánh, mà cái bánh nó hư rồi, thì cái thợ bánh phải làm sao? Phải nhồi nó trở lộn lại, mới cho nó có cơ hội sinh. Cho nên đúng, nó không có cơ hội hồi sinh, cũng đúng theo định luật. Sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Thì tất cả càn khôn vũ trụ đang ở trong sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Chúng ta đang trụ đây, rồi sẽ hoại, rồi sẽ diệt, rồi sẽ hồi sinh. Mà bây giờ chúng ta biết được phần hồn là hồi sinh bất diệt, chúng ta tu thẳng vào phần hồn. Thì những cái tội tâm tối kia nó không đến với chúng ta, vì chúng ta đã đi thẳng một con đường và chúng ta luôn chấp nhận tha thứ và thương yêu để tôi được nhẹ, để tiến hóa, để tôi về cái quê xưa chốn cũ, chứ chỗ nhàn hạ của tôi tận hưởng sự thanh nhẹ của ông trời, và tôi sẽ hợp tác với ông trời và sẽ giúp đỡ tất cả chúng sanh vạn linh trên thế gian là một, thì cái tâm thức tôi được duy nhất, không còn chia rẽ nữa, không còn tôn giáo này tôn giáo kia tôn giáo nọ, chỉ có biết thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian có vợ, có chồng, có con, có cái mà chưa biết yêu là cái gì, thương là cái gì. Bây giờ chúng ta biết ta, chúng ta mới quý ta, mới thấy cái cơ tạng này, cái thể xác này, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nó rất tinh vi. Nó đang kiểm soát phần hồn của chúng ta mà ta không hay. Ta tưởng nó là ta. Cho nên cái xác là nó tạo sống sông mê mà thôi, để nó thức cái hồn. Cái hồn ăn năn hối cải tu rồi thì cái xuất ra, chúng ta là xác nhận rõ ràng cái hồn đang làm chủ cái xác, chứ đâu phải xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm chủ cái hồn thì chúng ta có thể kêu những người chết trong nhà xác lên ra đâu mà nghe thuyết pháp, không ra được. Thì những người có hồn có vía mới ngồi đây nghe, thì hồn vía thức hay là xác thức? Hồn vía thức mới không đầy cái xác. Quý trời Phật, quý thể xác, thương thể xác, thương càng thương yêu thể xác, càng thương yêu cha mẹ, càng thương yêu đồng loại, càng thương yêu trời Phật. Đó là con đường đắc đạo. Phải thấy họ là mình, cộng cỏ là ta, tất cả đều là ta. Nếu không phải ông trời ban thanh khí cho cỏ để làm gì? Cỏ nó đang hưởng thanh khí như chúng ta hưởng. Nếu không có thanh khí chúng ta chết rồi, thì cổng cỏ nó cũng nhờ thanh khí nó sống. Đất cát cũng vậy. Chúng ta thấy không? Cái thức hòa đồng của vạn linh đang tiến hóa trật tự, trong trật tự chứ không ngoài trật tự. Mà chính chúng ta ngoan cố tự ái lợi tự làm mất trật tự cho chính mình. Cho nên chúng ta ghét một ai thì mình ghét họ là ghét mình. Giận một ai, giận họ là giận mình. Nhớ cái câu này, thương họ là thương mình. Phải biết thương họ, ông trời Phật đã thương chúng ta mới cảm hóa chúng ta ngày hôm nay có cơ hội tu. Hỏi chứ ta được tu, tại sao chúng ta không học cái hạnh của ông trời Phật để cảm hóa người khác có cơ hội tu? Cho nên rốt cuộc phải học sự nhịn nhục. Cho hôm nay duyên lành, chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây để đóng góp một ý chí hướng thượng của chung để làm việc cho ba cõi, để ba cõi chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta thiệt thật tâm thật chí lo tu học, chứ không phải nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý và không có tiến hóa được. Chúng ta nguyện bỏ tất cả những tánh hư tật xấu để tiến tới sự chân giác và để sống hòa đồng với vạn linh cả càn khôn vũ trụ. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.